hương các loài hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay, chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Cái câu này ý nói là hương của các loài hoa, không có hương, không có loài hoa, không có hương nào bay ngược gió được hết. Chỉ hương của người có đức hạnh ngược gió khắp tung bay, tức là bay khắp muôn phương. Đó là một câu thứ 54. Câu 55, cái ý cũng giống giống. Hoa chiên đàn già la, hoa sen, hoa vũ quý. Tức là đọc ra list, đọc ra bốn loại hoa: hoa chiên đàn, hoa già la, hoa sen, hoa vũ quý. Giữa những hương hoa ấy, giới hương là vô thượng. Giữa bốn loài hoa mà vừa kể trên thì hương của người giữ giới thanh tịnh mới là cái cao thượng. Câu thứ 56, ít giá trị hương này, hương già la chiên đàn, chỉ hương người đức hạnh tối thượng tỏa thiên giới. Cái ý cũng giống. Câu 57, giữa ai có giới hạnh, an trú không phóng vật vật, chánh trí chơn giải thoát, ác ma không thấy đường. Đó là bốn câu. Thì bây giờ bốn câu này tuy rằng nó có một vài chữ nó khác, nhưng cái ý không có khác là sao? Dù tất cả các loài hương quý trên đời này cũng không hương nào bay được ngược gió. Duy nhất chỉ có hương của người có tu, có giới, thì hương cái đức hạnh đó đó nó mới tỏa khắp muôn phương. Đúng không? Chỉ có cái người mà người ta có cái sự tu hành, cái người ta có cái đạo đức thì nó mới tỏa ra khắp muôn phương thôi. Còn bây giờ, ví dụ bây giờ mình thắp trầm, thắp hoặc là những loài hương hoa nào đi nữa thì nó chỉ phạm vi này thôi. Ví dụ bây giờ mình có một cái nén trầm thiệt là mắc tiền, mình thắp lên nó thơm cả cái phòng này, mà thậm chí nó thơm cả trai đường, thì cũng trong phạm vi này thôi, chứ không nó không thể lan ra khỏi cái chùa này được. Nhưng mà chỉ có hương người đức hạnh thì không phải chỉ ở trong cái phòng này, hay là trong ém minh tinh này, hay là trong cái thành phố đó, mà nó tỏa khắp mọi nơi. Đó, thì đó, thì cái câu này là Đức Phật ý muốn nói như vậy. Thì thưa đại chúng, là trước hết và chúng ta nên nói một điều rằng trong đạo Phật có ba cái nền tảng tu tập. Thứ nhất là giới, thứ hai là định, thứ ba là tuệ. Chúng ta thường gọi là tam vô lậu học. Tam là ba, vô lậu là không còn lỗi lầm phiền não, học là cái điều mình cần học. Nghĩa là ba điều chúng ta cần học, cần tu để chúng ta tránh phiền não, khổ đau, lỗi lầm. Mà trước hết phải nói giới. Giới là gì? Giới là mình nói một chữ cho nó gọn, tiếng Phạn gọi là sila, có khi âm là thi la. Giới là những điều ngăn cấm, những điều chúng ta đừng làm để chúng ta không gây tổn thương cho mình và người khác. Nói đơn giản như hôm nay Pháp Hòa thường nói cho đại chúng dễ nhớ là giới là gì? Là đạo đức. Nghĩa là chúng ta không có vi phạm những điều sai quấy thì người đó có đạo đức. Mà thường thường á, giới á, và luật, giới có cái phạm vi rất là rộng. Còn luật là gì? Và luật là những cái khuôn phép mà tùy theo cái sự phạm giới của người đó mà mình xử. Ví dụ ở trong cái xã hội mình cũng thế thôi, người ta có những cái điều luật, thí dụ như là mình không được giết người, không được ăn cắp. Và thậm chí khi mà ai đó phạm tội giết người thì người ta sẽ điều tra và xem coi, cũng đồng là cái tội giết người nhưng mà thuộc dạng là first degree hay second degree, thì từ cái khi mà đều là phạm giới hết, tự mình làm, xúi người làm, tán đồng theo người ta làm, đó là những cái phương thức. Thì người ta sẽ dựa vào những cái đó để người ta có cái hình phạt đối với cái người phạm luật. Vì vậy cho nên á, thường nhà Phật dùng cái từ là giới luật. Giới luật. Mà giới là ai cũng căn bản là tất cả những người sống ở đời mà mình muốn có được một cái đời sống an ổn thì nhất định người đó phải có giới. Ví dụ như á, cư sĩ tại gia muốn có một cuộc sống hạnh phúc yên ấm, Đức Phật dạy giữ năm giới. Đó là nền tảng cho người cư sĩ. Thứ nhất, không giết người hại vật. Thứ hai, không gian tham trộm cắp. Thứ ba, không tà hạnh ngoại tình. Thứ tư, không lường gạt dối trá. Thứ năm, không rượu chè cờ bạc bê tha. Thì quý vị nhìn vô năm cái giới này thì rõ ràng đâu có cái gì lợi cho cái đạo nào đâu. Mà có thể nói rằng tất cả con người ở thế gian này, ai muốn có một đời sống an ổn, gia đình hạnh phúc, thì đây là năm điều các vị cần thực tập. Thì vậy cho nên á, người nào mà có giữ giới thì tự nhiên cái đạo đức của người đó tỏa ra. Cũng giống như ngày xưa mà vua Nghiêu, vua Thuấn á, đi tìm cái hiền tài mà thấy cái người đó đó sống một đời sống tốt, cho nên mời cái người đó để làm vua mà không truyền cho con của mình. Là vì sao? Vì họ biết được người đó có đạo đức. Ngay cả trong chùa cũng vậy. Ngày xưa có những vị hòa thượng á, có những người đệ tử ruột, nhưng mà vì thấy rằng đệ tử ruột của mình á, cái sự tu tập, cái đạo hạnh, cái hạnh kiểm chưa bằng cái người đệ tử tới học với mình, cho nên cuối cùng ngài cũng chọn cái người mà đệ tử tới xin mình học thôi, không phải đệ tử ruột. Không, thật ra trong Phật pháp thì ổng ai ruột ai không ruột, nhưng mà để nói theo bây giờ để cho quý vị dễ hiểu, với người nào mà đệ tử mà tới đây xuất gia với mình thì mình tạm gọi là đệ tử ruột. Còn ai mà ở xa tới mà vì cái sự ham tu cầu học thì đến cầu cái vị đó để học. Nhưng mà thường thường trong cái tâm của người tu thì thương tất cả những đệ tử giống nhau. Nếu ai mà có sự tu tập, mình đều thương giống bình đẳng. Tại vì nếu mà mình thương theo cái kiểu kia thì mình có phân biệt. Mà có phân biệt thì cái sự dạy dỗ và cái tình thương cũng như cái mình chưa đủ cái hạnh, cái đức để mà cảm hóa tất cả đệ tử. Mà trong cái tinh thần của người thầy là tất cả đệ tử đều thương. Nhưng mà mỗi một người đệ tử mình biểu lộ cái tình thương khác nhau. Có giống như mình làm cha mẹ không? Mình làm cha mẹ cũng thế thôi. Con là mình thương đồng. Nhưng mà hễ cái đứa nào mà nó khó khăn hơn, hễ đứa nào mà nó nghịch ngợm hơn, mỗi đứa mình thương cách khác, mình dạy cách khác. Nhưng mà đâu có phải là gì không thương. Có nhiều đứa nó thấy mình la nó hoài thì nó nghĩ là mình ghét nó. Nhưng mà thiệt sự là không có ghét, là vì mình muốn cho đứa nhỏ đó nó tốt. Cho mình thường mà nó thường làm những điều sai quấy thì người cha người mẹ phải rầy, phải khuyên. Chứ có cha mẹ nào mà muốn con mình dở đâu. Cho nên cái tình thương của cha mẹ nó cũng giống như là cái đáy biển vậy đó, thấy không? Còn cái cách mà thương đó, nó giống như là nước trên mặt hồ lăn tăn tùy theo cơn gió. Nhưng mà cái người mà người ta có cái nội tâm tĩnh lặng đó, thì cũng giống như là mặt hồ. Và cái tình thương nó cũng giống như vậy, nó vững chãi, nó bình đẳng như vậy, nó sâu thẳm như vậy. Nhưng mà quý vị thấy mặt hồ không? Có những lúc bình lặng, có những lúc lăn tăn và có những lúc gợn sóng tùy theo gió. Còn có những khi gió nó thổi thì nước nó mình thấy nó như chiều này, lát nó như chiều kia. Nhưng mà cái bên ở dưới nó không hề động đậy gì hết. Thì cũng như vậy. Vì vậy cho nên cái người mà người ta giữ giới đó là tự nhiên họ có rất nhiều những cái đức, cái hạnh mà ai cũng cảm nhận từ nơi đó. Ở trong kinh Tăng Chi á, Đức Phật có đưa ra ba hạng người giữ giới. Thứ nhất, có những người giữ giới như là chăn bò, như một người chăn bò. Có những người giữ giới như những nhà ngoại đạo, có những người giữ giới như bậc thánh. Thì Đức Phật mới giải thích nè. Quý vị biết là những người chăn bò thì người ta làm sao? Người ta đếm mà, ví dụ như mỗi ngày cho bò ra ăn cỏ 50 con. Rồi chiều á đếm đủ 50 con vô chuồng là được rồi. Họ không quan tâm là con bò này nó có uống nước chỗ sạch không, nó ăn cỏ có đủ không, nó mập nó ốm như thế nào, con bò này nó bệnh ra làm sao, mỗi con bò nó có cái như thế nào. Cái người chăn bò mà biết cách chăn bò thì không phải chỉ đếm bò ra vô mỗi ngày, hay là cứ tới giờ là thả nó ra cái bãi ruộng đó mà không quan tâm. Mà cái người chăn bò mà có quan tâm là sẽ biết được bữa nay con bò này như thế này, bữa nay con bò kia như thế kia. Rồi á, nó ăn cỏ chỗ này không được, chỗ này cỏ này độc lắm, ăn không có bổ dưỡng cho nó. Chỗ này uống nước dơ lắm, không có lợi cho con bò. Thì có những người á, thì Phật lấy cái hình ảnh mà những người mà chăn bò mà như đếm thôi, đếm bò thôi á, thì Đức Phật nói cũng có những người giữ giới giống vậy. Giữ giới giống vậy là sao? Đi thọ giới đủ 5 giới. Tôi đủ 5 giới nè, tôi có chứng điệp nè, thấy không? À, rồi cái tháng nào cũng đi vô chùa tụng giới hết. Hỏi Phật tử tháng qua có giữ giới không sát sanh không? Mô Phật có. Nhưng mà không có biết những cái chi tiết, những cái tâm hành nó đang biến dạng mà mình không biết. Chẳng hạn như á, Pháp Hòa ví dụ như hay, Pháp Hòa hay ví dụ là mình nói mình không ăn cắp. À, mình nghĩ rằng mình lấy cái tay mình bỏ một đồ một túi mới kêu là ăn cắp, ví dụ vậy đi. Nhưng mà có nhiều lúc mình ăn gian, mình tới tiệm cái mình thấy cái món hàng đó nó nằm ở chỗ cái bảng giá này rẻ đó, mình lấy cái bảng giá rẻ mình dán vô cái mình ra mình tính tiền. Thì mình có thể qua mặt rồi mình ăn người ta lợt, mình lời được 5-10 đồng đi. Nhưng mà mình đâu có biết rằng á, cái hình thức đó là một hình thức ăn cắp. Thí dụ vậy. Và thậm chí á, là mình sơ ý, mình mua hàng gì đó, mua 4 cái nó rớt vô giỏ mình cái. Cái chuyện mình vô tình vô ý không nói, nhưng mà biết thôi kệ đi, tại này nó mình đâu ăn cắp đâu, tự nó rớt vô à. Mình biết như vậy mà mình vẫn để yên như vậy, mà trong khi đó mình có khả năng mình trả lại cho người ta. Thì Đức Phật nói cũng giống như những người chăn bò, cứ nghĩ là giữ giới vậy thôi mà không có quan tâm những cái giới mình đó, nó sức mẻ, nhiều khi nó không có break, nó không có bể nha. Ở trong giới nói hay lắm, là giới thân không bao giờ bị sức mẻ. Nó là sức mẻ là gì? Cái gì mà nó bể thì thôi quá chừng rồi, nhưng mà có những cái nó mẻ, nó bị trầy. Thì trong khi mình giữ giới, có những cái mà đôi lúc mình không có bận quan tâm, mà những cái nhỏ nhỏ đó chúng ta có thể vi phạm. Mà cái vi phạm đó, từ cái nhỏ đó lâu ngày nó sẽ thành ra cái vi phạm lớn. Cho nên giới còn được định nghĩa là gì? Phòng phi chỉ ác. Phòng là phòng ngừa, phi là cái lỗi. Phòng phi là cái lỗi. Ví dụ như mình thọ giới Bồ Tát, mà trong giới Bồ Tát có một cái giới là không được nói lỗi của tứ chúng, mà nói đúng hơn là không được đi rao lỗi. Còn ai có lỗi mình trực tiếp mình nói cho người ta nghe, mình hướng dẫn người ta. Nếu mà mình biết cái đó lỗi và mình biết cách chữa lỗi, mình nói cho họ, mà bằng cái tâm xây dựng của mình. Đằng này mình không nói, mình đi rỉ tai, mình đi rao. Mình nhiều khi mình cũng vô tình mình làm cái chuyện đó, nhưng mình không biết rằng mình đang vi phạm cái điều mà chúng ta đã thọ. Thì không khéo thì cũng giống như là giới gì, như người chăn bò đếm thôi. Tháng nào tôi kiểm lại, tôi giữ đủ 10 giới, tôi giữ đủ mấy trăm giới đó, nhưng mà không biết cái làm sao cho cái giới của mình mỗi ngày nó khỏe mạnh hơn, nó tốt đẹp hơn, mà chỉ có cái hình thức giữ giới. Điều thứ hai là giữ giới như ngoại đạo. Ở bên Ấn Độ á,
Có những cái tôn giáo thời Phật đó, họ nhất nhất vào cái giới điều của họ, mà phải như vậy mới được, còn không được là họ làm khác ly là không được. Thì cái này gọi là giới cấm thủ. Giới cấm thủ tức là mình attach vào những cái giới đó và mình bất di bất dịch. Và cái đó nó cũng không phải là tinh thần giữ giới của đạo Phật. Cái tinh thần giữ giới của đạo Phật á là chúng ta phải có ý thức về cái giới, vì lý do gì mình giữ cái giới đó. Chứ không phải, Pháp Hòa ví dụ nè, Đức Phật nói á, khi mà mình nghiên cứu những cái điều mà Đức Phật phân tích mình thấy rất là hay. Thí dụ như bây giờ quý vị chưa đi chùa, chưa giữ giới gì hết, nhưng mà quý vị chưa hề giết trộm cắp, thì Đức nhìn thì cũng người đó đã giữ giới rồi, họ đâu có ăn cắp đâu. Nhưng mà trong cái tâm niệm mình chưa có khởi lên vì tình thương, vì sự bình đẳng mà chúng ta đừng ăn cắp. Trong tâm chưa có khởi cái tâm niệm đó. Cho nên cái lễ thọ giới nó quan trọng đối với người cư sĩ là gì? Mình phải khởi tâm vì tình thương, vì sự công bằng trong xã hội, con nguyện không ăn cắp. Vì trong khi mình giữ cái giới là vì chúng ta có ý thức, có ý thức rằng tại sao chúng ta không làm điều đó. Và cái ý thức đó, đó được gọi là niệm lành. Cho nên là mỗi lần á, mà chúng ta thấy cái đồ của ai để mà vừa khởi cái tâm ý là muốn lấy, thì cái tâm ý thứ hai nó hiện lên lên đấy, không nên làm điều đó vì của người khác. Thì trong khi mình giữ giới và không giữ giới, cái tâm niệm nó đều khởi. Thì Đức Phật nói á, những cái người ngoại đạo á, ở bên Ấn Độ thì những người đó, đó họ không có màng mấy cái chuyện đó. Nghĩa là họ vô rồi giáo chủ biểu á, là không được làm này, là họ y chang như vậy. Pháp Hòa ví dụ ha, nếu mà trong Phật Pháp mà có vị nào mà tu niệm Phật mà cầu vãng sanh Tây Phương á, mà quý vị nghĩ rằng á, tới giờ niệm Phật là cái mặt của mình phải xoay về hướng Tây, tại vì phía Tây là chỗ Phật Di Đà, phải xoay về hướng Tây chứ xoay về hướng Đông là không được. Xoay về hướng Đông là Phật Dược Sư, Phật Di Đà không giận. Tại vì niệm Phật Di Đà là Phật Di Đà ở hướng Tây, mà tại sao không xoay hướng Tây mà xoay hướng Đông? Hoặc là bây giờ mình ở một cái phòng nào đó, rồi mình cũng phải đi kiếm cái góc nào đúng cái hướng Tây, rồi mình ngồi mình xoay vô mình niệm. Niệm như vậy thì để được gọi là đúng cái phương pháp tịnh độ. Cái đó đó, một hình thức giới cấm thủ đó. Đâu có ai nói vậy bao giờ. Cái quan trọng là niệm Phật là để tịnh cái tâm, chứ đâu phải cái hướng. Bây giờ nếu mà anh xoay đúng hướng Tây đi, mà cái tâm anh nó cũng loạn xạ, thì hướng Tây cũng chẳng giúp gì được. Cho nên á, mình giữ giới á, cũng giống như có những vị. Thí dụ như bây giờ mình bữa đó mình ăn chay. Mình ăn chay là mình phải giữ, phải không? Nhưng mà mình đừng có hình thức quá, mình đừng có cứng ngắc quá. Đi vô trong một cái chỗ làm, ngày nào cũng ngồi ăn cơm với những người bạn, tự nhiên bữa đó tới giờ ăn chay, cái mấy chị để cái thức ăn mặn của mấy chị coi chừng gấp văng qua đây nè. Trời ơi, bình thường uống cả chén nước mắm vậy, bữa nay ăn sợ văng giọt nước mắm. Thì mình giữ giới kiểu vậy đó, thì người ta sẽ nhìn mình, ta nói tu hình thức quá. Đó là giới cấm thủ. Hay là bình thường á, mình đi sắm một cái bộ nồi để dành nấu chay, cái chén để dành ăn chay, đôi đũa để dành ăn chay, cái thớt để dành ăn chay. Ăn xong rồi cái là rửa lau bỏ một thùng cất hết, cái 14 rằm cái đem ra nấu, rồi qua 16 cái đem cất. Vậy mà không có hai bộ răng. Nếu mà chén dĩa khác thì phải có răng khác chứ, tại vì có bữa răng đó nhai thịt, có bữa nào răng nhai rau. Nếu mình sắm đủ chén dĩa hết thì răng cũng phải sắm hai bộ. Thì giữ giới như vậy, Phật gọi là giữ giới như hình thức của ngoại đạo. Không có, thưa đại chúng, tinh thần giữ giới của đạo Phật phải qua bốn chuyện: một, khai; hai là giá; ba là trì; bốn là phạm. Khai, giá, trì, phạm. Ví dụ gần đây á, nhiều người nhức mỏi, mình có được cái to thuốc rượu, mua rượu về ngâm, rồi mọi người lấy cái đó so bóp, hay là uống một muỗng canh, muỗng cà phê trước khi đi ngủ để cho nó ấm và nó dẫn, nó làm cho mình ấm xương và bớt đau nhức. Như vậy thì đúng ra là mình không uống rượu, nhưng bây giờ mình có bệnh trong người, mình đâu phải uống để say đâu, là một cái. Thứ hai, mình đâu phải uống để chơi, uống để trị bệnh mà, có muỗng thuốc. Thì cái đó là khai, nghĩa là mở. Khai nghĩa là mở, mở ra. Bình thường không có uống, nhưng bữa nay bệnh cho uống muỗng cà phê, uống đến khi nào hết bệnh thôi, gọi là khai, phải không? Khi hết bệnh rồi á là phải ngưng lại, đừng uống nữa, gọi là giá. Giá là dừng lại, ngăn chặn lại. Rồi bắt đầu đi tới thứ ba là trì. Trì là gì? Là giữ, không uống. Ai có mời đấy, bữa hôm tôi thấy uống chi có một muỗng cà phê nè, bữa nay tôi mang nguyên chai qua nè, uống cho nó thoải mái, và không, tôi uống. Trì. Nhưng mà nếu như mình lợi dụng, gọi là phạm, hay là mình cố tình, gọi là phạm. Cho nên giới là như vậy. Nhưng mà nó có cái trường hợp là khai, giá, trì, phạm. Cũng giống như Pháp Hòa hay kể, ông thầy đó, ông giữ giới là không đụng vô người nữ. Cái bữa nọ đi ngang cái dòng suối đó, cái cô đó cổ trợt chân cổ té, rồi nước nó cuốn. Ông thầy ông nhảy xuống, ông chụp cái cô đó, ông vớt lên. Ông cứu cô đó xong để xuống, rồi ông đi. Thì cái người sư em của ông đó, là sư đệ đó, nó không có nhảy xuống nó chụp. Nhưng mà nó thấy sư huynh mình đó, bữa nay là phạm giới rồi, đụng vô cái cô gái đó rồi. Đi xuống từ ở Calgary về Thế Minh Tinh, tới Red Deer rồi, nó chịu hết nổi, nó mới nói sư huynh, bữa nay sao sư huynh phạm giới vậy? Tại sao bữa nay sư huynh lại đụng vô người nữ? Hồi nãy sư huynh ẩm cái cô đó. Kêu sư huynh, ông mới nói, ủa sư đệ, tôi đã để cổ xuống ở dòng sông đó rồi, mà tại sao sư đệ còn giác cổ tới đây? Nghĩa là sư đệ không phải là người ẩm cái cô gái đó, nhưng mà sư đệ đã để cái chuyện đó trong đầu. Rồi thì cái cô gái đó đi theo sư đệ tới đây. Ông thầy kia, ông giữ giới đó. Nhưng mà bây giờ cái tình huống là người ta té, người ta bị nước trôi chết đây nè. Cái quan trọng là mình cứu người, chứ ở giờ phút đó mà nghĩ tới cái gì nữa, mà gọi là gì, nghĩ tới cái chuyện nam nữ. Cho dù ông thầy đó, ông đụng chạm vào thân thể cô đó, xin lỗi, giờ phút đó cô không có tác ý gì nổi nữa hết á. Cổ chỉ, nghĩa là cổ chỉ thấy cái chết trước mắt cổ thôi. Cho nên lỡ và ổng có đụng vào trong người cổ, cô đó cũng không có khởi niệm thích thú hay là cái gì trong cái giây phút đụng chạm đó, là vì cổ thấy cái chết trước mắt. Và ông thầy chỉ mục đích làm sao cứu cô đó, chứ ổng làm gì mà cái chuyện mà lợi dụng cái chuyện đó, hay là tác ý cái giờ phút đó. Trường hợp đó đó là người biết giữ giới. Tức là mình bình thường không có chuyện gì hết thì mình giữ. Nhưng có những cái chuyện mà trước mắt mình phải làm. Cái đó gọi là khai, giá, trì, phạm. Thì Đức Phật gọi giữ giới đó là, có nhiều người ta giữ giới như ngoại đạo. Còn giữ giới như Bậc Thánh là giữ giới làm sao? Là các vị biết, thứ nhất là ý thức tại sao mình làm việc này. Thứ hai là từ cái này người ta phát triển nó để cho những cái giới khác nó được có mặt. Pháp Hòa ví dụ, mình giữ giới không uống rượu. Thí dụ vậy đi. Giờ vì chúng ta giữ giới không uống rượu, cho nên chúng ta phát triển được cái trí của mình. Người uống rượu thì thường lâu ngày trí quá nó mê mờ. Tại vì trước mắt là uống là say, mà say là đâu có tỉnh. Thì lâu ngày nó thành ra một cái tập quá, một cái tập khí. Thứ hai, mình uống như vậy á là không có chánh niệm tiêu thụ, nó sẽ làm cho gan, làm cho cơ thể mình bị bệnh tật. Rồi khi đó là chưa nói khi chúng ta lên cơn nghiện, không có tiền thì chúng ta còn phải đi làm những cái việc sai lầm để mà kiếm tiền uống rượu. Bậc Thánh là người ta biết quán chiếu. Tại sao chúng ta làm điều này? Cho nên Đức Phật đặt cái nền tảng đó, thứ nhất là phải an trú ở trong tâm từ bi. Vì tình thương cho nên cái lúc mà quý vị thọ giới nói rất là rõ nha. Ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra, con nguyện nuôi dưỡng tình thương, không có giết người hại vật. Tự mình không làm rồi phải không? Thì kể đến là gì? Không tán thành khuyến khích, tức là không có tán thán cái chuyện đó, không có xúi biểu chuyện đó, và không có vui mừng theo khi thấy ai làm những điều đó, gọi là không có tùy hỷ, không có vui theo. Cho nên nó giữ giới có ba bậc Đức Phật dạy trong kinh, có ba dạng người giữ giới. Có nhiều khi mình giữ mà không biết tại sao phải giữ, thì cũng giống như là người chăn bò vậy, mỗi ngày cứ chăn kẻ đếm vô đếm ra mà không ý thức, không biết. Cũng giống như Pháp Hòa nói, ví dụ ngay cả cái nghi lễ mà quý vị làm vậy, mình là người Á Đông cho nên mình có cái lễ uống trà, cho nên cúng thì hay làm nước trà cúng, nhưng mà nó đâu có phải là một cái điều bất di bất dịch. Thí dụ mình tới cái chỗ đó không có trà thì cúng nước lọc được không? Được. Tại vì mình là người Á Đông, mình uống trà thì mình cúng trà. Mình người Á Đông mình ăn đũa cho nên mình cúng đôi đũa. Chứ ví dụ giờ mình là người Ấn Độ thì đũa đâu cúng. Cho nên cái chuyện cúng đó là mình ăn gì cúng nấy. Cái văn hóa của mình như thế nào mình để như vậy. Cái văn hóa của mình là cái gì nó cũng phải ngay ngắn, cho nên bình hương là để ngay giữa. Nhưng mà quý vị đi qua Ấn Độ, đi qua Tích Lan, đi qua Campuchia thì quý vị sẽ không thấy cái trường hợp đó. Mà bình hương, cấm hương, cấm hương á, người ta có thể để một bên cạnh tượng Phật chứ không nhất thiết phải để ngay giữa. Người ta miễn sao là người ta có một chút gì xong cái hương thơm là người ta cúng dường. Rồi cái văn hóa của mình là mua hoa để vô bình, hay là mình cấm những bình hoa. Nhưng mà ở bên đó có những cái văn hóa người ta là cúng Phật bằng những cái vòng. Người ta đến người ta để trên chân tượng Phật, người ta đeo vô tượng Phật đó. Rồi và thậm chí người ta mua mấy cái hoa này, người ta để nằm ở trên cái tượng thôi, chứ người ta không cấm vô nước giống như kiểu của mình. Cho nên mình hiểu được cái tinh thần đó thì giữ giới mà không hoàn toàn khổ đau gì hết. Có những người giữ giới mà khổ lắm, đó là lý do tại sao họ sợ thọ giới là vậy. Họ sợ quy y lắm, sợ giữ giới lắm, tại vì họ nghĩ rằng á, thà là đừng giữ, đừng thọ, thọ xong rồi phạm cái tội. Cho nên á, họ mỗi họ thọ năm giới mà giống như đeo năm cái còng trong người vậy đó. Thưa đại chúng, bây giờ Pháp Hòa ví dụ như một đợt, bây giờ quý vị cứ tưởng tượng đi, cái xã hội này mà nếu không ai giữ luật lệ gì hết thì còn gì nữa. Đi đường phải giữ luật đi đường chứ. Chỗ nào cho xe đạp đi, chỗ nào mình được quẹo, chỗ nào mình được đi tới chứ. Rồi đi tới cái chỗ nào mà trường học là phải chạy bao nhiêu chứ. Thì đó là luật lệ của chính phủ đó, mình phải làm theo. Thì đạo pháp cũng thế, tâm thức con người cũng vậy, nó phải có cái gì để nó điều chỉnh để con người chứ. Chứ nếu mà chúng ta sống mà từ ở ngoài đời cho đến trong đạo không có một cái luật lệ gì hết thì còn gì nữa. Cho nên mình đi vào một công ty làm việc cũng phải có nội quy của cái công ty đó. Cho nên ngoài giới luật ra đó, chùa còn có một cái bản nội quy riêng cho cái ngôi chùa đó. Để làm chi? Hầu thúc liễm tất cả mọi người để họ có một cái đời sống thẳng lối. Cho nên có một vị người ta, Đức Phật cũng có dạy, họ muốn biết cái người đó làm sao, cái cơ bản nhất cứ nhìn vô cái giường ngủ của họ biết. Sáng ngủ dậy có xếp mền không? Có làm cái giường cho nó ngăn nắp lên không? Hay là họ nghĩ sao? Trời ơi, xếp làm chi, rồi lát cũng lên nằm ngủ nữa, tối cũng ngủ nữa, xếp chi. Cho nên suốt năm suốt tháng cái giường họ không bao giờ có cái sự ngăn nắp, tại vì họ cứ nghĩ tối xài nữa. Như đó thôi là mình hiểu tâm tư mình, cái người đó thường suy nghĩ gì. Cho nên á, ba cái câu này, xin lỗi, bốn câu phải không Đức Phật dạy, thì nó không ngoài cái chuyện gọi là Một người có tu, có đạo đức do giữ giới. Mà từ cái sự giữ giới nó sanh cái định. Định là gì? Là sự định tĩnh. Rồi từ cái từ định tĩnh nó phát sanh trí tuệ. Cái người mà hốt hoảng, sợ hãi, trí tuệ không có. Tại sao? Vì không có đủ tư duy, không có đủ tầm nhìn, không có đủ thấy xa. Cho nên á, thiền định á, rất là quan trọng. Mỗi ngày phải tập. Đức Phật dạy có ba cái điều mà có thể tập. Một là bố thí nè, hai là giữ giới nè, ba là thiền định. Hôm qua hay nhắc mấy thầy á, lỡ bữa nào đi học, học bài nhiều quá không có giờ lên tụng kinh, thì tối á, tìm giờ lên ngồi thiền 20 phút cũng được, nửa tiếng cũng được. Thỉnh thoảng Pháp Hòa lên chánh điện thấy thầy Huệ Tạng, lúc này thầy học dữ lắm, tối thầy kiếm góc thầy ngồi. Mà những lúc như vậy trong vòng, trong lòng Pháp Hòa vui lắm. Tại vì Pháp Hòa biết rằng khi mình học, mặc dù mình chú tâm vào cái chuyện học, nhưng mà khi dù mình chú tâm, nhưng mà trong sự chú tâm nó vẫn có sự phân tâm. Chỉ có khi nào cái giờ giấc chúng ta định tĩnh, thiền quán, nó làm cho cả thân tâm mình tĩnh lặng. Nó làm khi mà tâm tâm tĩnh lặng thì trong người mình nó có một cái sự khinh an lạ lắm. Khi tâm mình tĩnh á, là cái thân mình nó nhẹ nhàng, thân thể mình nó nhẹ nhàng, và cái tâm của mình nó sáng. Từ đó mình xác định một điều: có định là có tuệ. Có định là có tuệ. Bây giờ Pháp Hòa đưa một ví dụ, như mình không có phạm pháp, không có làm gì hết, ai có tới nói gì mình không hốt hoảng. Lỡ mình đang làm gì sai, coi trời ơi, ai đứng đằng sau mình kêu tên mình cái, mặc dù họ không thấy cái gì nhưng mình run cầm cập, xanh mặt hết. Tại vì lúc đó mình đang làm một cái điều gì đó hồi hộp, sợ lắm. Còn mình không có làm gì sai, bất bình thường, rất bình thường. Cho nên bốn cái câu này cũng không có cái ý gì khác là tất cả các hứa hương thơm, không hương thơm nào bay được ngược gió, chỉ có hương của người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Thôi thì đó là cái ý của bốn câu kinh Pháp Cú hôm nay.
Thì thưa đại chúng, sáng nay chúng ta tiếp tục học kinh Pháp Cú Phẩm Hoa, và đây là hai câu cuối cùng của phẩm kinh này, là câu thứ 58 và câu thứ 59. Đây là câu thứ 58. Như giữa đống rác nhớt quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm đẹp, thơm sạch đẹp ý người. Như từ đống bùn nhơ vất bỏ mới sinh ra hoa sen tinh khiết ngọt ngào, làm thơm đẹp ý người. Cũng vậy giữa quần sinh uế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với trí tuệ. Hai câu này đi đôi. Câu đầu là đưa một cái hình ảnh ví dụ. Như giữa đống rác nhớp, tức là như giữa một đống rác quăng bỏ trên đường lớn, một cái đống rác ở bên đường. Nhưng mà trong đống rác đó, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Ở trong cái đống rác dơ mà lại có hoa sen nở. Đó là cái hình ảnh ví dụ. Bây giờ mới dẫn chứng. Cũng vậy giữa quần xanh, tức là cũng vậy như thế đó, giữa bao nhiêu con người đây uế nhiễm mù phàm tục. Vậy thì giữa quần xanh này có ba cái gì? Thứ nhất là uế nhiễm, thứ hai là mù mờ, thứ ba là phàm tục. Trong chúng sanh chúng ta, trong cái số lượng đông người đó, cái cõi đời này chúng ta sống bằng ba thứ, tức là uế nhiễm, mù và phàm tục. Cũng vậy giữa quần sanh uế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với trí tuệ. Ở trong cái nhiễm, ở trong cái mù, ở trong cái phàm tục mà cái người đệ tử của một người giác ngộ, tức là ý nói chỉ cho Phật tử đó, những người mà có Phật tử không phải là members của đạo Phật, là những người có tu có học thì cái trí nó sáng.
Cái người trí sáng thì sống ở trong cõi trần tục mà không có nhiễm. Việt Nam mình có bài thơ gì đây chúng nhớ? Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cái câu cuối cùng đó là cái câu then chốt của bài thơ, là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nhưng mà nếu không có bùn thì làm sao có sen? Không có bùn thì không thể có sen. Chúng ta cũng như thế, chúng ta không có từng nhiễm ô, không có từng khổ đau thì chưa nhận ra được hạnh phúc. Có một vị thiền sư, ngài tên là Hoàng Bá, thì ngài làm một bài thơ như thế này: vượt khỏi trần lao việc chẳng thường, vượt khỏi trần lao việc chẳng thường, nắm chặt đầu dây giữ lập trường. Nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Trong những bài thơ thiền, đây là một trong những bài mà Pháp Hòa rất thích. Cái câu đầu là trần lao vượt thoát việc chẳng thường. Trần lao là gì? Ở cõi đời lao nhọc. Chữ trần là tượng trưng cho bụi bặm, mà bụi bặm là cõi đời này nè. Cõi đời này gọi là cõi trần, mà chúng ta sống trong cái cõi trần này á, đã cõi trần thì bụi nhiều không? Bụi nhiều lắm. Bụi đầu tiên là rác, rác to, dần dần cho tới những bụi. Vậy thế thì chúng ta sống mỗi ngày, chúng ta gặp thì không rác thì bụi. Thế thì cõi này gọi là cõi trần lao. Xin lỗi đại chúng, muốn kiếm đồng bạc đâu phải dễ. Phải trầy di trong dãy mới có tiền chứ, phải không? Rồi muốn gì bây giờ, rồi muốn thương cái người đó, muốn đeo đuổi người đó, muốn cưới được người đó đâu phải dễ. Rồi cưới được người đó rồi giữ hạnh phúc đâu phải dễ. Kiếm đứa con đâu phải dễ. Mà kiếm nó, kiếm được đứa con rồi nuôi đâu phải dễ. Mà nuôi được rồi dạy đâu phải dễ, phải không? Thế thì không phải trần lao là gì. Làm cái chùa khó mà ráng cũng làm được, mà giữ được cái chùa khó hơn nữa. Cho nên trần lao vượt thoát việc chẳng thường. Rồi bây giờ làm việc thiện, nó làm việc thiện khó nhưng mà lại cũng không có khó lắm, cũng làm được. Nhưng mà chưa chắc việc lành mà người ta tán thán, chưa chắc làm việc tốt mà người ta khen, phải không? Cho nên không phải đơn giản. Rồi bây giờ quý vị thấy rửa chén dễ không? Trong các trang các công việc giúp, thôi ai sắc gọt là tôi không dám đâu, sắc là lỡ trật, tôi giờ khỏe nhất là đi rửa chén. Vậy mà có người chê rửa chén không sạch. Đâu phải chuyện rửa chén mà dễ đâu. Đó, thôi giờ tôi không làm gì hết, thôi tôi đi quét nhà. Chưa chắc quét nhà dễ, tại vì cái người ta kỹ quá, người ta là ta quẹt mà. Nhà mà quét như vậy nữa hả? Hay là mình quét nhà rồi ta lại người ta dòm ngó, ta nói bụi sao còn tùm lum vậy. Vậy thì quét nhà thấy dễ nhất cũng không dễ đâu, vẫn có người dòm ngó, phải không? Tu đó, giờ thế gian không màng tới vô tu, bộ tu dễ hả? Ngồi rảnh không làm gì nữa, vô dụng, mà lăn xăng làm hoài nó đa đoan. Phải không? Đó, đó đâu phải dễ đâu. Trần gia trần lao muốn thoát việc chẳng thường, nhưng mà cái người tu phải nắm vững đầu dây giữ lập trường. Giống như mình nắm cái đầu dây vậy đó, mình cột cái dây, mình rít cái dây, mình nắm cho chặt, hai bên kia kéo sao đó kéo. Thì mình tu cũng phải giữ cái lập trường của mình, làm việc gì giữ cái lập trường của mình, giữ lập trường như vậy để mình thử mình. Nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Quý vị thấy hoa mai thường nở vào lúc nào? Trời lạnh. Cái dịp Tết của mình là trời lạnh. Hoa mai là nở vào cái dịp trời hơi lạnh, chứ còn nóng rực về thì không có nở được. Chúng ta cũng thế. Một người mà muốn thành tựu được á, phải trải qua một phen xương buốt lạnh, thì chừng ấy hoa mai mới có thể nở hoa được. Người tu mà không có trở ngại, không có chông gai, không có những cái gọi là chướng ngại thì không thể nào thành tựu được. Cho nên á, trong 10 điều tâm niệm á, cũng hướng dẫn cho chúng ta lấy khúc mắc làm thú vị. Những cái chỗ mà nó trật, nó rơi rớt, nó hư đó, lấy cái đó làm thú vị. Ở đây có nhiều khi có nhiều vị người ta biết nhiều đường á, không phải ta giỏi đâu, là tại đi sai đường rất nhiều. Nhưng mà đi trật cái là lần sau nhớ nha, chỗ đó là không bao giờ mình đi nữa, đúng không? Có nhiều người ta giỏi đường đi là không phải ta một lần mà ta giỏi đâu. Sở dĩ người giỏi là tại vì họ đã bị đi lạc rất nhiều lần. Có những Phật tử người ta bây giờ người ta làm được những cái món bánh mà người ta bán đó, Pháp Hòa khen đó, các vị nói trời ơi, thầy biết cái ngày mà bắt đầu thử bột mà làm bánh đó, con bỏ hàng mấy trăm lần bột mới làm ra được một cái món bánh mà mình muốn. Có những người người ta mở những cái tiệm sữa chua, tức là yogurt đó. Người ta mix đó, người ta tự người ta sáng chế những cái công thức, làm rồi ăn không ngon rồi đổi cái khác. Mà bây giờ người ta mở một cái tiệm lớn là người ta cũng phải trải qua một thời gian rất là nhiều cái thử nghiệm. Cho nên ở trong một cái đống rác dơ vứt ở bên đường mà trong đó lại có hoa sen nở, cũng như thế. Trong cái nhóm, trong chúng sanh chúng ta đây, chúng ta sống bằng nhiễm ô, bằng mù mịt, bằng gọi là phàm phu. Sao gọi là nhiễm ô? Nhiều khi cái nhiễm ô là cái gì? Cái impurities. Mà cái con người mình nó nhiễm ô từ đâu? Từ cái thấy, cái nghe. Thấy trước mắt chưa chắc đã đúng rồi, mà đừng nó ở đó mà nghe người ta nói. Vậy mà mình cứ nghe người ta nói, rồi mình cứ đi sống với những cái câu người ta nói. Thí dụ mình đi truyền đạt, mình đi đồn đãi, có những cái chuyện không phải mình đích tai nghe, đích mắt thấy, mà nó còn mà như vậy. Có nhiều khi đích tai mình nghe, chính mắt mình thấy mà còn trật mà. Tại vì mình nghe sao, nhiều khi mình tới khúc đó cái ta nói ngay đoạn đó thôi. Quý vị có nhớ ông Tào Tháo không? Ông đi tới một cái nhà đó, thì gia đình đó người ta mới thấy ổng, người ta quý á, cái người ta mới bàn. Thì cái câu đầu hai vợ chồng nói: cha, bữa nay mình có khách quý, thôi bây giờ mình làm gì đãi người ta đi. Rồi nói ở nhà còn có con heo à, hay vô con gà, ví dụ vậy đó. Thôi bây giờ mình quyết định mình đãi đi. Thế thì cái lúc mà người ta bàn cái chuyện đãi, ổng không có nghe. Ổng đi tới ngay cái đoạn mà người ta nói: vậy bà mở mài dao đi, lát tôi cắt cổ nó. Ông nghe ngay đoạn đó đó. Ông mới nói: mà tại vì ông có tịch, ông đang chạy trốn mà. Rồi ông bây giờ ông chạy tới đó thì ông nghĩ rằng hai người này đã phát hiện ông là ai, cho nên muốn bắt ông. Cho nên ông đi tới đó, ông nghe cái chỗ là: vậy bà mài dao đi, lát tôi cắt cổ nó. Trời đất ơi, ông cuối cùng ông giết cái gia đình đó. Khi mà ông giết người ta xong rồi, ông mới say là ông mới nhìn, ông mới nói: thì ra là vợ chồng này người ta mài dao, người ta chắc chuẩn bị các cổ gà, cổ vịt để mà đãi mình. Xong rồi, tưởng đâu vậy hối hận, chết rồi, bây giờ mình giết làm người rồi, thôi mình chạy. Thằng con á, hai vợ chồng say đi ra đầu xóm mua rượu. Hai vợ chồng lúc say, thằng con đi mua rượu đãi khách, ổng không nghe. Ổng nghe tới cái chỗ là: đi mau kẹo rồi về sớm con. Ổng nói rằng vậy là đi báo quan. Thằng nhỏ về, ổng nói hồi nãy á, bây giờ á, mặc dù mình biết mình đã giết lầm ba má nó rồi, bây giờ mình tha nó mà nó về mà nó thấy cái cảnh mình giết ba má nó là mình chết. Thôi lỡ rồi, ổng giết nó luôn. Gọi là gì? Cho nó xong để bắt công chừa là cái hậu hoạn. Đó. Rồi ông Hoa Đà là một cái người trị bệnh rất giỏi, mà biết Tào Tháo bị bệnh nhức đầu, cần mổ cái đầu ra là chỉnh sửa là được. Vậy mà khi nói rằng á, tôi phải mổ đầu ông ra, thì cái thời đó mà ông nghe chữ mổ đầu thì ông nghĩ là chết thôi. Giống như bây giờ mà kêu mổ là mình phải cắt rồi mình ấy. Bây giờ người ta mổ dễ lắm, nhiều khi người ta đục lỗ, người ta để cái ống nhiều, người ta hút nó ra thôi. Phó Hòa mới có một người quen ở Mỹ bị té rồi bể mạch máu đầu mà không hay biết gì hết. Tới hồi mỗi ngày mỗi tệ hơn, chở đi bệnh viện, họ chụp hình rồi mới biết là máu lan trong đầu. Bây giờ chỉ cần đục một cái lỗ hút ra thôi. Ngày xưa là phải mổ ra rồi làm thế này, bây giờ càng ngày người ta càng tối tân. Nhưng mà ngày xưa thời của ông Hoa Đà là ông có thể làm việc đó. Cái tài nghề của ông là mổ đầu, chữa bệnh nhức đầu. Tào Tháo không chấp nhận vì nghĩ rằng mổ đầu là chết, chứ làm gì có chuyện mổ đầu mà sống. Cho nên giam Hoa Đà vô trong tù. Cuối cùng ông Hoa Đà ông chết ở trong tù. Ông Tào Tháo thì nhức đầu mà chết. Thấy không? Cho nên ở nơi giữa quần sanh, uế nhiễm là gì? Chúng ta uế nhiễm từ cái thấy, từ cái nghe, vân vân. Mà trong kinh Phật gọi là gì? Kiếp trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, kiến trược. Cái kiếp sống của chúng ta vốn nó đã trược, nó đã ô uế. Và trong cái kiếp sống ô uế này, con người sanh sản ra những cái ô uế chi tiết, từ cái thấy, cái hờn giận, phiền não, vân vân. Trong giữa chúng quần sanh nhiễm ô phàm tục, thì ở trong đó mà nếu ai mà có được cái trí thì người ta sáng lên, ta vượt được tất cả những cái đó. Cho nên ngài Hoàng Bá ngài mới nói: nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Mình mà không trải qua một cái cơn gọi là thử thách trong gai, mình đâu có thành tựu được như ngày nay. Thường thường cái gì mà mình trật hư nhớ đời. Làm toán mà nhiều khi mình cộng trật một số thôi, sai nguyên bài toán mất điểm, vì chỉ trật có một con số thôi. Từ đó về sau nhớ mãi. Cho nên á, cái quan trọng không phải là lên non lên núi, mà cái quan trọng là sống ở đời. Chúng ta biết tất cả các pháp mà chúng ta không có nhiễm pháp nào. Thí dụ như bây giờ quý vị tỉnh rồi, hồi xưa mình coi cải lương coi tới đâu khóc tới đó, tại vì mình hóa nhân vật ở trong đó. Ở trong đó mà khóc, cái ngoài này mình kéo giấy mình khóc theo. Mình nghe người ta cao, não ruột quá mình khóc theo. Bây giờ á, tỉnh rồi á, thì không có phải là dẹp cái lương không coi, cứ coi, mà giờ không khóc nữa. Tại biết làm sao? Dạ. Trong kinh Pháp Cú, trong kinh Viên Giác có câu á, tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Nếu mà mình hiểu nó là giả đó, gọi là tri huyễn đó, mình mà hiểu nó là giả rồi, ngay giây phút đó mình lìa, mình không dính mắc nữa. Mà một khi không dính mắc, đạo Phật gọi là giác ngộ. Giác ngộ đâu phải bay trên trời, ngồi trên bông sen, mà giác ngộ là cái trí mình nó bừng sáng, nó tỉnh ngộ ở mọi thời mọi lúc. Ví dụ như người ta gọi mình là cái gì cũng được, đâu có dính dáng gì, chữ nghĩa một tiếng gọi thôi. Hồi xưa mình khổ đau với những cái chữ đó lắm. Bây giờ mình bình thường, gặp tôi kêu bằng bác cũng được, bằng cô cũng được, bằng thím, bằng gì gì cũng được, một tiếng gọi thôi. Cái quan trọng là cái lễ nghĩa mình đối với nhau. Thường thường á, lúc mà thân quá đó, thì mình có một cái cách diễn đạt thân là: ê mày, mày cho tao này có mày là thân á. Ngày bữa nào mà giận nhau ấy, kêu mày tao kêu gì? Vậy thì cái mày tao đó có lúc vui thì lại rất thích, cảm thấy là thân thiết. Nhưng mà lúc giận thì chữ mày tao này nó không còn nghĩa gì nữa. Nó lại là cái gì đó nó rất là khó nghe đó, quý vị thấy. Cho nên cái người mà người ta tỉnh giác, người ta hiểu rồi, thì trong cuộc đời này, ví dụ như bây giờ mình pha trà uống. Nhưng mà bữa nay mình nghĩ rằng mình tới đó pha trà cho thiệt ngon, ai ngờ bữa đó trà sao lạc lẽo quá, nó không ngon. Cứ bình thường sao cũng được. Cái quan trọng là người ta có cái tâm đãi mình. Còn cuộc sống này nấu ăn dù đó có giỏi cỡ nào cũng không bao giờ mà nấu ngon mãi mãi được. Tại vì cái tâm trạng nữa, bữa nào mà vui nấu ăn nó khác nha, bữa nào bực bội nấu ăn khác. Cho nên là cái cảnh duyên mọi việc nó tùy theo tâm mình. Ở trong trong thiền sử có một vị thiền sư, ngài viết cái bài thơ như thế này: nước tuôn xuống núi nào có ý, mây bay về động vốn không tâm. Người đời nếu được như nước chảy, cây sắc đơm hoa khắp chốn xuân. Hai câu đầu ngài đưa như thế này: nước tuôn xuống núi nào có ý. Ở trên núi á, nước nó chảy xuống, nó không mang một cái ý là tưới tẩm cho ruộng vườn, nó cũng không mang cái ý là làm cho cái nơi đó ngập lụt. Nước tuôn xuống núi nào có ý, mây bay về động vốn không tâm. Cũng giống như mây nó bay thôi, nó không có cái ý gì hết trơn á. Thí dụ như hôm nào mà mây nó bay, nó không có ý là hiện thành Phật Bà Quan Âm. Nhưng mà tại mình đã hình, cái hình ảnh nó đập vô mắt mình là Đức Quan Âm. Nhìn ra làm sao cái bữa nó, ôi Đức Quan Âm hiện kìa. Nhưng mà bây giờ cũng những người đó họ nhìn mây giống mình, mà họ trong đầu họ không hề có hình ảnh Đức Quan Âm. Thì nó, ủa tôi đâu có thấy Quan Âm gì đâu. Vậy thì Quan Âm đó, cái mây Quan Âm đó là do đâu ra? Cái tâm của cái người biết Quan Âm. Cho nên mây nó bay, nó tụ, nó do cái duyên, cái hình ảnh nó tụ, mà nó không hề có cái ý nó làm hình ảnh gì hết đó. Nhưng mà hãy tùy theo người nhìn. Ở bên Trung Quốc nó có cái núi tên là núi Cửu Hoa Sơn, chỗ của ngài Địa Tạng. Thì bên cái dãy núi bên kia, mình đứng núi bên này mình ngó qua bên kia, thì có một cái dãy núi nó nhấp nhồi. Mà hễ cái người nào mà đã từng thấy cái hình ảnh Đức Phật nằm rồi đó, ảnh nhìn qua đó, ê, đó thấy Đức Phật đang nằm không? Mặt Phật nè, lông nheo nè, mũi miệng nè. Mà cái người ta không hề có hình ảnh gì của Phật á, tôi có thấy gì đâu, núi vẫn là núi mà. Đó. Cho nên á, nước tuôn từ núi đâu có ý, mây bay về động vốn không tâm. Hai cái câu đó xong rồi, ngài mới dẫn, ngài mới chỉ cho mình tu. Người đời nếu sống được như thế thì sắc cũng nở hoa giữa chúng sinh. Nếu ai mà sống được cái tâm mình sao? Vô trụ. Có nhiều khi á, người ta đi ngang mình, thật sự do người ta có thể người ta không thấy, hoặc là do người ta đang lo ra một việc gì đó, người ta không thấy mình, người ta không có chào. Bình yên đi. Đó đó, coi đó, bữa nay khinh người ra mặt. Mà mình lúc nào mình cũng định một cái đó, rồi mình khổ với cái đó. Mà trong khi đó cuộc sống có nhiều khi người ta bận, người ta đang có một cái chuyện gì lo rầu lo ra, người ta nghĩ ngợi, đi ngang mình ta không biết không thấy. Mình đặt để chi cái chuyện là người ta khi dễ mình, để rồi mình tự đặt một câu chuyện, rồi mình tự làm khổ ai? Tự làm khổ mình, rồi giận hờn người ta. Rồi đâu phải nhiêu đó hết đâu, mình sẽ đi truyền bá. Nè bữa nay á, đi coi như gặp nó nghe, nay giàu có rồi không có ai đâu, mà người ta có cái ý gì đâu. Cho nên rồi cuộc sống của mình á, mình không được như vậy, mình không được bình an như vậy. Mình không được bình an như vậy. Mây bay về núi vốn không tâm, nước mà chảy xuống núi nó không có ý gì hết. Rồi nhiều khi người ta mời mọc ăn cơm cũng vậy, đôi khi đông đảo quá ta cũng sơ sót. Đừng có buồn giận chi mấy chuyện đó, nó lặt vặt lắm. Rồi cuộc sống này nó có những cái to lớn hơn nữa kìa, đó là những cái tình cảm với nhau, phiền hà chứ những cái chuyện đó. Có nhiều khi cái người đó là cái người mà mình tới giúp đỡ rất là nhiều nha. Thí dụ họ mở tiệm gì đó, mình tới mình ủng hộ. Cái bữa nọ đi đường lỡ ý làm sao người ta gặp mình, ta đó uổng công tôi tới ủng hộ. Khổ quá, phải không? Cho nên ngài mới nói người đời nếu được như nước chảy, nước cứ chảy, mây cứ trôi, không có gì bận lòng cả. Hồi nãy thầy tịnh tạng, thầy có đọc cái bài thơ hồi nhỏ hoài hay dạy mấy thầy đó. Bài thơ đó có dịch ra tiếng Anh đó. Gió đưa cành trúc la đà, gió qua trúc giữ gió mà làm chi. Trên hồ bóng nhạn bay đi, hồ lưu bóng nhạn làm chi thêm phiền. Gió đưa cành trúc la đà, gió qua, gió thổi qua cây trúc thì cứ bình thường, trúc nó lay khi có gió rồi xong thì khỏi, là gió qua rồi trúc giữ gió mà làm chi. Cũng giống như dưới này là một mặt hồ nước, con nhạn nó bay ngang, trên hồ bóng nhạn bay đi, hồ lưu bóng nhạn làm chi thêm phiền. Ở dưới này có nước, trên này có con chim bay ngang, con chim bay ngang thấy con chim dưới nước, con chim qua rồi mất dấu, nhưng mà mình lại lưu dấu. Con người mình cái tâm mình lưu cái đó, nhiều khi ta lỡ nói một lời thôi ta qua chuyện nó xong, tâm mình lưu cái đó lại. Nói một ngày, nói một tháng, nói một năm, nói suốt kiếp. Vui thôi, giận ra môi ra nói. Ngày một ông nói gì, ngày hai bà làm gì. Suốt đời sống bằng hai chữ buồn giận. Cho nên ngài Thiện Xuyên, ngài Hòa thượng Thiện Xuyên ngoài Huế ở chùa Từ Đàm, ngài có làm câu đối rất hay. Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời, ri cũng khổ. Người Huế mà ri là như vậy đấy. Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời, ri cũng khổ. Trăm lần xả, ngàn lần bỏ, thông dong tất dạ rứa mà vui. Ri với rứa. Nhãn quá hàng không ảnh trầm, nhãn quá trường đàm ảnh trầm hàng thủy. Nhãn vô lưu tích chi ý, thủy vô lưu thủy vô lưu ảnh chi tâm. Con nhãn nó không hề có ý muốn lưu cái bóng nó với hồ, hồ cũng chẳng bao giờ có ý lưu nó. Chẳng qua là vì có nước cho nên nó bay ngang vậy thôi. Quý vị có tin rằng cuộc đời này á, mình người mình đều là một cái gì gọi là đi qua đời với nhau, một tới với nhau một cái thoáng thôi mà đã mấy mươi năm rồi. Pháp Hòa ở Edmonton này từ khi 12 tuổi, từ lúc 12 tuổi đặt chân đến Edmonton chỉ một tuần lễ sau thôi là Pháp Hòa đã đi về với cái sinh hoạt Phật giáo. Một tuần sau thôi là sinh hoạt với cộng đồng Phật giáo tại Edmonton này. Rồi quý bác là những người mà đã biết Pháp Hòa từ nhỏ luôn. Ngày hôm qua, hôm kia đây, Pháp Hòa đi thăm ông cụ, năm nay là 94 tuổi. Người con trai gọi nó, thầy ơi, ba con yếu lắm rồi. Pháp Hòa nghe vậy, lật đật chạy lên thăm. Tưởng đâu ông là coi như là mòn mỏi lắm nghe. Pháp Hòa bước vô phòng, ông đang nằm vậy, thấy Pháp Hòa bật ngồi dậy. Ủa thầy? Cái Pháp Hòa đùa chứ, bác còn nhớ không? Trời ơi, ba mấy năm rồi. Dễ sợ không? Rồi xong ông còn kể luôn, thầy nhớ không, từ hồi ở trên cái chùa ở ấp Bạc nè, rồi xuống cái đồi, cái nhà thờ của Hàn Quốc nè, rồi lên tới chùa Trúc Lâm nè, rồi giờ ra tới Tây Thiên nè, ba mươi mấy năm rồi. Pháp Hòa bước tới định bắt tay ông. Không được, Covid. Ngầu chưa? Nghĩa là ông có thể ông sợ ông lây mình, nhưng mà đúng hơn là mình lây ông, thì ông có đi đâu đâu, mình còn ta bà thế giới chứ. Nhưng mà Pháp Hòa phục cái tinh thần minh mẫn vô cùng, 94 tuổi. Ngày hôm qua bác Trúc Hiền Có bữa bác nói với Pháp Hòa: trời ơi, tôi với cô Diệu Thức mấy chục năm mà giờ bà bỏ tôi, bà đi trước rồi. Thoáng thôi, mấy chục năm đó, vợ chồng sống với nhau với tưởng đâu như ngày nào giận hờn hà râm, vậy mà thoáng cái thôi, người đi kẻ ở đó. Ý thức cái đó, ý thức cái đó. Lúc nào mà còn nói nhau nghe được á, nên nói nhiều mệt quá nín đi. Tới bữa nào ta nín luôn á, phải không? Ta nín thiệt luôn, nói với tôi đi, sao không nói dù chỉ một lời. Có một bài thơ thứ hai. Một năm xuân trọn một năm xuân, cỏ dại non hoa mấy độ tươi, trời sáng chẳng do chuông trống dậy. Trăng trong đâu bởi khách đi đêm. Đây cũng một bài thơ thiền, nhưng mà thường mấy bài thơ này là nguyên văn nó chữ Hán, thì Pháp Hòa muốn đỡ mất thời gian đọc bản dịch thôi. Một năm xuân trọn một năm xuân, cỏ dại non hoa mấy độ tươi. Tức là ý muốn diễn đạt rằng á, mỗi năm trời đất cứ xuân hạ thu đông cứ hết, cái chúng ta kêu năm. Nhưng mà thật sự Pháp Hòa đã từng giải thích với đại chúng cái điều này. Tại vì mình đặt ra một chu kỳ trọn 365 ngày, tới cái thời điểm đó cái mình nói hết năm. Rồi cái ngày đó đó, cái ngày bước đó cái mình nói là năm mới. Mà thiệt sự ra cái ngày mùng 1 Tết với những ngày thường mình có gì lạ không? Không bình thường. Vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn đủ thứ hết. Nhưng mà mình đặt ra một số vấn đề cho cái ngày đó, để nó có một cái gì đó đặc biệt cho cái ngày đó, gọi là ngày Tết. Thế thì chúng ta đặt chữ nghĩa, tên gọi, phong tục tập quán chẳng qua là chuyện trong cuộc đời này thôi, chứ không có gì hết. Nó bình thường vô cùng. Đối với người tu á, ngày nào cũng là xuân hết á. Giống như Phật đản mới hoài nhắc đại chúng vậy. Đừng có đợi tới rằm tháng tư mới gọi là Phật đản, mà nếu đúng hơn là người Phật tử, chúng ta phải nên tổ chức ăn mừng Phật đản mỗi ngày. Tại sao? Vì chữ Phật là tỉnh thức giác ngộ, phải không? Đản sanh nghĩa là Đức Phật ra đời. Thế thì đâu phải đợi năm Phật ra đời một lần rồi mấy ngày kia Phật đi đâu. Chúng ta hãy nên để cho Đức Phật của chúng ta sanh trong đời mình mỗi sáng. Để chi? Để ngày hôm đó mình ráng sống như Phật, nói như Phật, nghĩ như Phật. Đâu phải một năm ngày mùng 10 tháng 5 mới gọi là Mother's Day, rồi ngày đó mình tặng hoa, rồi những ngày khác mình tặng gì? Chữ lộn, gây gỗ à. Nếu mà mình biết ý thức ngày nào cũng là ngày của mẹ, ngày nào mẹ còn sống với con là ngày đó là ngày của mẹ, và mẹ là cái hoa hồng của con. Còn cái hoa mình cài chỉ là cái hoa vật chất, mà cái hoa mà mình để trong trái tim mình, hoa đó bất diệt. Cho nên thưa đại chúng, quý vị để tang á, rồi quý vị xả tang đó, đó là một hình thức thôi. Đâu phải quý vị xả tang rồi là mãi mãi trong đời mình không có tang nữa. Tâm tang. Còn cái chuyện theo cái truyền thống, có thọ thì phải có xả, thế thôi, chữ nghĩa mà. Có entrance là phải có exit, có vô thì có ra, có đến thì có đi. Thì cuộc đời này là đối đãi. Nhưng mà đâu có nghĩa là mình xả một cái rồi là mình đâu còn nhớ gì mẹ nữa. Đâu phải. Hình ảnh, hình thức. Thọ cái tang lúc khi người thân mới mất, để biểu tượng rằng sự mất mát mới đây. Rồi một thời gian mình xả, nhưng mãi mãi cái tâm tang mình vẫn còn. Cho nên thí dụ như lỡ quý vị quên, quý vị không xả tan đi, không ăn thua gì hết, đừng sợ xui xẻo gì hết. Không có chuyện gì hết á. Chẳng qua làm an lòng quý vị, làm cái lễ xả ăn cái gì thôi, an tâm quý vị thôi. Chứ thật sự ra lỡ quên không xả, không sao cả. Đừng buồn, đừng có sợ sệt mấy chuyện đó. Có nhiều người ta mở máy niệm Phật, không cho, hỏi tại sao, mà nó tới. Làm như ma nào cũng khoái niệm Phật. Có những ma đó chỉ khoái nhạc tình thôi, mà mở nhạc tình ngủ cả đêm không sợ. Mở máy niệm Phật sợ ma tới. Kỳ vậy. Ở nhà tụng kinh không dám tụng, nói tụng kinh ma nó tới. À mà đâu phải ma nào tôi cũng thích nghe tụng kinh đâu. Có những ma nó thích chữ lộn. Tính có những ma nó thích gây gỗ, thí dụ vậy. Cho nên tại sao sợ cái này mà không sợ cái kia? Tại sao mở máy niệm Phật sợ ma tới, mà rồi mình mở nhạc tình, mình mở những cái gì đó không sợ? Đâu phải ma nào nó cũng thích cái này. Mà thí dụ nó tới, nó nghe niệm Phật chứ làm gì đâu, có gì mà lo. Cho nên không có sợ gì cả, cứ bình thường, mọi việc cứ bình thường đó. Thì nếu mà bình thường được như vậy thì mình không có làm cho nó dấy lên những cái chuyện mà lẽ ra rất bình thường trong cuộc sống. Quý vị thấy thường thường nít á, con mình á, hồi nhỏ nó tới, nó quẹt khiều với nhau, nó lỡ nó mắng vốn mình nói sao? Thôi kệ đi con, tôi mét hoài mấy chuyện lặt vặt. À, mình la con mình vậy đó, mà tới hồi mình lớn lên mình y chang như nó vậy. Buồn phiền lặt vặt cả ngày, hỏi lại có gì quan trọng đâu. Đi ngang tôi không chào, ăn cơm không mời, để cái chén làm cái rầm, đóng cái cửa cái rầm, kéo cái ghế cái rột, dằn mặt tôi, vân vân. Ta thử giờ ngồi lại người lớn mình giận nhau có gì quan trọng, y chang hồi nhỏ vậy. Mà lúc nó nít mà nó khiều quẹt với nhau cái mình rầy nó. Mà tới khi mình lớn lên mình sống y như vậy mình không thấy. Cho nên ngài mới nói á, một năm xuân trọn một năm xuân đó. Cứ hết năm kêu mà rồi cứ cũng trở lại bình thường phải không? Trời sáng, cỏ dại non hoa mấy độ tươi. Cái cỏ mà nó mọc ở trên núi đó, trên non rồi hoa đó, nó tươi mấy độ, cứ hết thời thì nó lại tiếp tục. Cũng như thế, hai câu sau ngài mới nói cái ý của ngài nè. Trời sáng chẳng do chuông trống dậy. Tại vì ngày xưa hễ mà trời mà sáng đó, thì ở chùa hay thỉnh chuông thỉnh trống, phải không? Mà nhiều khi làng xóm ta đâu có đồng hồ đâu, ta sống, ta thức dậy, ta đi làm nhờ tiếng chuông chùa. Nhờ tiếng chuông chùa, hãy chuông chùa mày vọng lên ta biết 4 giờ sáng. Rồi đổ hồi thứ hai ta biết mấy giờ vậy đó. Thì cũng giống như một số các nơi nhà thờ chuông đổ vậy đó, 12 giờ cái chuông đổ, 9 giờ sáng chuông đổ, nghe chuông biết khoảng mấy giờ. Thì ở đây ngài mới nói trời sáng chẳng do chuông trống dậy. Đừng có nghĩ rằng chuông trống đánh là trời phải sáng. Ví dụ bữa nào chuông trống không đánh, trời vẫn sáng không? Trời vẫn sáng. Cái chỗ đó muốn nói đó, chuông trời sáng chẳng do chuông trống dậy. Rồi á, những cái ngày mà đêm trăng thì thường có khách đi bộ ra ngoài đường để ngắm trăng. Nhưng mà trăng nó sáng như vậy ban đêm á, là tự nó đúng cái thời điểm nó sáng, chứ đâu phải là do có người đi mà nó sáng. Phải không nè? Chúng ta cũng như thế. Mình toàn là làm cái chuyện có người mới làm không à. Thí dụ như không ai hết cái xá xá thôi. Hãy có người cái thành tâm lại xuống để ta biết mình thành kính, mình lại Phật. Đấy. Trời sáng đâu do chuông trống dậy. Trăng trong đâu bởi khách đi đêm. Đâu phải có khách đi thì trăng mới khó. Đâu phải đợi chuông trống mà ngày nó mới sáng lên. Chuông không đánh, trời vẫn cứ như thế. Cho nên á, nói này rồi nói ngược lại. Mình giận người ta vẫn cứ vậy mà sống. Mình thương người ta vẫn cứ vậy mà sống. Mà cái người lỗ lã là ai? Mình sống buồn vui cả ngày. Thấy không? Cho nên á, thông kia vẫn cứ ngút ngàn mà vương. Nghe trời vẫn trong, trăng vẫn sáng bình thường. Lâu lâu trăng không sáng, không phải là trăng không sáng mà tại mây che. Chứ còn không, trăng không bao giờ có tối sáng như cái bóng đèn. Hôm nào mình không thấy trăng là do mây che, chứ bản chất trăng không có sáng tối. Cái tâm của chúng ta cũng thế. Cái quan trọng là mình hằng sáng như vậy. Chứ còn cái chuyện thế gian đến đi, được mất, thương ghét, đối đãi, đó là chuyện tùy cảnh duyên của cái tâm thay đổi. Còn cái tâm bất biến của người tu là nó khác. Xin đính chính lại là người tu không phải là những người cạo đầu mặc áo tu theo Phật. Tu là những người có hiểu, có biết, có sống được với chân lý. Thế thôi. Có những người ta đâu đi chùa, người ta đâu có tụng niệm gì, nhưng mà người ta rất trí tuệ. Người ta rất trí tuệ, người ta sống rất bình an giữa cuộc đời đầy những cái biến đổi. Đa phần là mình sống theo cái kiểu mà tụ hội, rồi chúng ta tùy theo cái cảnh đó chúng ta chạy cái này đó. Thì mình sống như vậy đó thì cái tâm của mình nó không có bình thường. Cho nên tu tâm là gì? Nghĩa là giữ cái tâm cho vững, đừng để nó chạy theo những cái cảnh duyên. Vì cảnh duyên là chuyện thời tiết bình thường. Một năm xuân trọn một năm xuân, trời cỏ dại non hoa mấy lượt tươi, trời sáng đâu do chuông trống dậy, trăng trong đâu bởi khách đi đêm. Trăng nó sáng đâu phải tại có khách đi. Pháp Hòa hay nói với các thầy trẻ, cái chuyện tu là chuyện của mình, chuyện hằng ngày công phu bái sám là chuyện của mình. Không phải có ai tới mình mới tụng, mà không ai tới cái mình nghỉ tụng. Vậy là mình tụng theo theo người ta chứ không phải mình tụng cho mình. Đâu phải là mình theo cái thời khóa của mình. Người ta tới theo cái thời khóa của mình, mà rốt cuộc mình biến mình thành thời khóa của người ta. Phật tử có tới thì bắt đầu bài kinh ra tụng, Phật tử không tới cái ngồi cúp nghỉ, đâu được. Hằng ngày công phu bái sám là chuyện của mình. Không ai tới, đúng giờ đó tôi vẫn cứ lên tôi tụng kinh. Xưa giờ Pháp Hòa cứ nhắc vậy. Bây giờ tối nay 7 rưỡi tụng kinh phải không? Thí dụ bữa nay không ai tới phải không? Mà cả chùa bận hết, nhưng mà Phật cũng phải cử một người lên tụng kinh. Thí dụ vậy đó. Cho nên đừng có để cho cái cảnh nó chi phối mình, phải không? Mà mình phải làm chủ cái thời khóa của mình, cũng giống như mình làm chủ cái tâm mình vậy. Đừng có để những cái đó nó lôi kéo mình. Thì đó là cái câu, cái ý của hai câu kinh này. Pháp Hòa xin đọc lại. Như giữa đống rác nhớp quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Cũng vậy giữa quần xanh uế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với trí tuệ. Thì mong rằng qua hai câu kinh này với thêm một vài cái ý thêm đó, để chúng ta nhận ra thêm rằng quan trọng chính là cái việc của chúng ta mỗi ngày. Thí dụ như quý vị có buồn, ngày hôm nay vẫn phải sống đủ 24 tiếng. Quý vị có, chúng ta có vui thì chúng ta cũng phải chấp nhận 24 tiếng. Không phải buồn quá muốn làm cho ngày ngắn lại, không được. Không phải vui quá muốn kéo cho ngày dài hơn, không được. Cứ 24 tiếng, vui buồn là do cái mình thôi. Còn mọi việc nó vẫn trôi chảy giống như mùa xuân tới, hoa nở, phải không? Chuông có đánh hay không thì trời vẫn sáng. Khách có đi ngắm trăng hay không, trăng vẫn tỏ. Thế thôi. Mình người ta có khen, có chê, có gì đi nữa, mình vẫn cứ như thế mà chúng ta làm việc của mình. Việc gì mình đã nhận định cái đường, cái lập trường đó rồi thì phải giữ cái lập trường đó. Cho nên á, hồi đó thầy viện chủ thầy dạy Pháp Hòa, con làm Phật sự phải có hai việc. Một là lì, hai là gan. Mình dám làm việc và phải lì trước những cái lời thị phi. Tại vì thế gian người ta chỉ nhìn một phía nào thôi. Mình mới là người biết việc của mình. Mình làm việc mà không biết việc của mình, mà người ta nhìn vô đó mà người ta dị nghị, rồi mình thấy cuối cùng mình biến mình thành một cái người ta mình không có được cái chất của mình, phải không? Ví dụ như quý vị nấu cơm, quý vị chắc chắn cái nồi cơm quý vị đang muốn làm gì. Thí dụ quý vị xào cơm thì xào cơm đâu thể nấu cơm nhão được, nấu cơm phải hơi khô. Cái người ta đâu có biết mình xào cơm đâu. Trời ơi, cơm gì khô queo, đi lại nước. Chị đựng thêm vô, tôi biết tôi đang làm cái gì. Còn cái người kia là người ta không có biết mình làm cái gì. Người ta dở cái nắp ra, người ta thấy nồi cơm khô queo, người ta đòi đổ thêm nước vô. Mình cũng tùy duyên để vậy, rốt cuộc cơm mình xào dở. mình không biết việc của mình. Pháp Hòa ví dụ về đây chúng hiểu được cái ý không? À, thì thôi thì hôm nay chúng ta kết thúc cái phẩm kinh trong Pháp Cú là phẩm Hoa. Tuần sau mình sẽ học qua phẩm mới. À, trong này có nhiều phẩm, nhiều câu, 400+ câu, mới học có 58-59 câu à. Còn nhiều lắm. À, xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó lắng nghe. Chúc đại chúng có một cuối tuần an lạc. À, bây giờ xin mời quý vị nào có người thân cúng, xin quý vị qua bên tay trái.